Chào quý hội thánh, tôi xin được tuyên đọc lời Chúa trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Bổn phận các trưởng lão và người trẻ tuổi, sự khiêm nhường, tỉnh thức và bền đổ. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lời dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau, phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trân trọng kính mời quý hội thánh đồng an tọa. Trân trọng kính mời mục sư.
Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay, chúng ta cảm ơn Chúa cho một ngày rất là tươi đẹp. Chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa xuân của nước Úc rồi. Ngày mai 31 Tây, một Tây là bắt đầu mùa xuân cho tới hè, những tháng hè nóng bức. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hiện tại thì ở ngoài đường thì chúng ta thấy hoa nở mọc rất là đẹp. Và chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta ở tại đây. Chúa cho không còn bị cách ly, không còn bị khó khăn ở trong sự sinh hoạt của hội thánh nữa. Trong khi đó, quý bà cho em biết ở tại Melbourne, tôi có con ở bên đó, thì các cháu cho biết rằng chỉ họp lại được 5 người thôi. Đám tang cũng 5 người, đám cưới cũng 5 người. Như vậy không tổ chức được, mà nhà thờ cũng vậy. Chỉ 5 người có mặt trong cái sự thờ phượng Chúa thôi. Cho nên nhà thờ thì nhóm online. Và muốn đi đâu đó, ra khỏi nhà đó, thì quý bà cho biết rằng chỉ có 5 cây số thôi, trong vòng phạm vi đó thôi. Còn nếu ra ngoài 5 cây số đó, phải có giấy chứng nhận. Chỗ sở làm thì phải có giấy chứng nhận cho mình. Nếu đi ra khỏi phạm vi đó thì cảnh sát sẽ hỏi thăm. Và nếu không có giấy thì bị phạt. Và họ phạt rất là nặng, $1,000 cho một người không có giấy. Nó là thấy rất là khó khăn ở trong sự sinh hoạt đó. Và ta cảm ơn Chúa ở tại đây chúng ta không bị cái chuyện đó. Cảm ơn Chúa vì những ân phước của Chúa ban cho thầy Thánh Tử của chúng ta. Buổi sáng nay thì tôi được phân công để chia sẻ lời Chúa cho quý bạn chị em. Trong những tuần qua thì chúng ta trong cái mùa chúng ta được nhắc nhở về bầu lại ban chấp hành hội thánh, phẩm cách của các chấp sự, vân vân. Mục sư David đã chia sẻ thì tôi cũng theo đó để tôi nói về cái nguyên tắc ở trong sự mà đối đãi với nhau giữa con cái Chúa ở trong hội thánh Chúa, cũng như đối đãi với nhau giữa tín hữu với mục sư với tín hữu và các tín hữu đối với nhau. Đó là mối quan hệ ở trong hội thánh của Chúa và có những nguyên tắc trong khuôn thánh buổi sáng này. Tôi muốn chia sẻ trong cơ hội mà chúng ta có những cái hội đồng để chúng ta bầu lại ban chấp hành hội thánh, để lãnh đạo hội thánh, để điều hành ở công việc Chúa. Và đây là cái nguyên tắc để chúng ta áp dụng ở trong sự sinh hoạt của hội thánh. Và nếu những hội thánh nào theo nguyên tắc này để áp dụng, tôi tin chắc rằng hội thánh đó sẽ là hội thánh phước hạnh và hội thánh đó sẽ phát triển trong cái công việc Chúa. Và thật ra thì đây là cái điều rất là khó trong cái sự sinh hoạt của hội thánh của Chúa. Vì cớ người Việt Nam của chúng ta thì ta biết rồi, cái đời sống của mỗi người chúng ta qua đây thì cũng có những người Việt Nam thì tự cao, cũng có người thì mặc cảm, Và tôi biết có một người tôi cũng quen biết đó, thì họ không thích sinh hoạt chung với người Việt Nam. Họ ở dùng của người Úc, liên lạc với người Úc, không muốn lại gần người Việt. Hỏi tại sao? Tôi nói rằng người Việt nhiều chuyện quá. Rồi là họ thấy không còn muốn liên lạc với người Việt nữa. Đó là cái người mà tôi biết như vậy. Thì cũng vậy, ở trong hội thánh, trong cái sự sinh hoạt, nếu chúng ta không có theo nguyên tắc trong lời của Chúa thì rất là khó ở trong cái sự sinh hoạt của hội thánh được tốt đẹp. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý bà chị em mối quan hệ ở trong hội thánh của Chúa. Xin chúng ta cùng nhắc lòng Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương hội thánh Chúa tại đây. Chúa cho chúng con có cơ hội để cùng thờ phượng Chúa, được tự do mọi bề, được chia sẻ lời Chúa và học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa là đấng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật ở trong lời của Ngài, hướng dẫn kẻ giảng người nghe chúng con hiểu biết về lời của Chúa để chúng con áp dụng và chúng con xử sự với nhau, chúng con biết mối quan hệ với nhau trong hội thánh của Chúa, để rồi chúng con dùng lời Chúa, học theo lời của Chúa dạy và áp dụng điều này để hội thánh của Chúa được phước, cá nhân của chúng con được phước hạnh. Con xin Chúa chỉ dạy cho mọi người chúng con trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và hân lòng với Chúa cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong phần chia sẻ của tôi thì có 3 phần. Thứ nhất là nói về mối quan hệ giữa mục sư và tín hữu. Từ câu 1 đến câu thứ 3 cho chúng ta biết là mối quan hệ giữa mục sư với tín hữu với nhau. Trong câu thứ nhất nói như thế nào? Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ. Ở trong hội thánh đầu tiên tổ chức rất là đơn giản, chỉ có 3 thành phần thôi. Một là trưởng lão, và rõ hơn nữa trong sách Philip 1 câu 1 thì Phaolô cũng cho biết rằng khi mỗi lần đi truyền giảng ở nơi nào đó được có người tin Chúa thành lập hội thánh rồi đó, thì ông cũng có những cái chức vụ để mà lo cho hội thánh lúc đầu tiên. Phaolô và Timôthê, tôi tới Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho hết thảy các thánh đồ ở trong Đức Chúa Giêsu. Tức là chúng ta khi tin Chúa, dầu mục sư, dầu con cái Chúa, ai nấy khi tin Chúa rồi được gọi là thánh đồ. Thánh đồ nghĩa là gì? Không phải là đời sống chúng ta thánh khiết, chúng ta là thánh nhân hơn người khác, nghĩa là chúng ta không phạm tội, chúng ta nói năng hay là cư xử gì đó đều là thánh hết, đều tốt đẹp hết. Không phải như vậy. Thánh đồ ở đây nghĩa là biệt riêng ra, nghĩa là chúng ta người tội lỗi xấu xa nhưng mà được biệt riêng, trở nên con cái của Chúa, trở nên người thánh trước mặt Chúa, gọi là người biệt riêng, người thánh đồ là như vậy. Dù chúng ta còn có những cái nóng giận, còn có những cái tội lỗi ở bên trong, tội lỗi kín dấu bên trong, nhưng mà lần lần Chúa biến đổi con người chúng ta, khi chúng ta gần gũi Chúa thì cái những cái bản tính xấu xa tội lỗi đó được bắt đầu triệt tiêu đi. Tức là cái nên thánh mà gọi là thực nghiệm đó trong đời sống mỗi ngày đó, từ từ Chúa biến đổi đời sống của chúng ta khi chúng ta được gần gũi Chúa, được lời Chúa biến đổi đời sống của chúng ta, hướng dẫn đời sống của chúng ta. Cho nên thánh đồ có nghĩa là như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị đừng đòi hỏi là tại sao tín đồ mà làm cái chuyện này, tại sao tín đồ làm những chuyện không tốt như vậy. Chúng ta đừng có đòi hỏi cái điều đó. Vì cớ Chúa cho chúng ta là những tội lỗi, người tội lỗi xấu xa được biệt riêng cho Chúa. Chúa kể chúng ta là người thánh của Chúa. Chúa không kể gian ác chúng ta nữa. Vì cớ chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, bởi dòng huyết Chúa Giêsu đã che phủ tội lỗi chúng ta trước mặt Chúa. Tất cả đều bình đẳng với nhau, đều là con cái của Chúa. Nhưng mà mỗi đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta có những cái Điều mà chúng ta biết rằng những cái bản tính tội lỗi xấu xa trước kia nó đang tiềm ẩn ở trong. Không thể triệt tiêu mà tin Chúa rồi là biến hết, mất hết, không có. Nó cũng còn ở trong đó. Nhưng mà nếu không bởi Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, nếu chúng ta không nghe theo tiếng của Thánh Linh, không bước đi trong Thánh Linh của Chúa, không được học lời của Chúa, thì cái những cái tư chụp của xác thịt, bản tính tội lỗi bên trong nó sẽ chiếm giữ chúng ta. Và Thánh Linh của Chúa không chiếm giữ chúng ta thì đương nhiên ma quỷ nó sẽ chiếm giữ chúng ta, sẽ xa cách Chúa. Nhưng mà ta cảm ơn Chúa, quý bạn cho em từ lúc tin Chúa tới ngày hôm nay chúng ta được gần của Chúa. Đời sống trước kia, những tội lỗi, những cái ham muốn xấu xa của tư dục của chúng ta, những cái điều mà chúng ta thường gọi là phạm tội như là nóng giận hay là lòng tham vân vân, thì lần lần ta biết đó là cái điều không đẹp lòng Chúa. Chúng ta được tự động Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng mới, chúng ta được hướng về cái chân thiện mỹ và sống tốt đẹp. Và đó là những thánh đồ, quý bà chị em và tôi là những thánh đồ ở trong hội thánh của Chúa. Rồi Phaolô gọi chung những người hầu việc Chúa, các mục sư, các chấp sự, những ông bà anh chị em, tất cả đều gọi là thánh đồ hết. Nhưng mà trong cái hội thánh của Chúa thì hội thánh đầu tiên rất là tổ chức, rất là dễ dàng lắm, cùng cho các giám mục và chấp sự. Chúng ta thấy có ba thành phần thánh đồ, tất cả tín hữu với nhau, giám mục và chấp sự. Giám mục ở đây tương đương với cái từ mà trưởng lão ở trong Phi Rơ thứ nhất đồng 1 đó, đồng 5 câu 1 đó, gửi cho các bậc trưởng lão. Và trong Philip thì cũng gọi là giám mục. Trưởng lão và giám mục thật ra thì nguyên văn chỉ là một chữ mà thôi, tức là những người đứng ra để lãnh đạo trong hội thánh. Thật ra thì trưởng lão không phải là người già. Chúng ta cho em nhớ, trưởng lão là một cái chức vụ mà những người yêu mến Chúa đứng ra để lãnh đạo, để mà coi sóc ở trong hội thánh. Có khi những trưởng lão hay là cái gì giám mục đó là những người trẻ thôi, nhưng mà họ có lòng yêu mến Chúa, tham gia công việc Chúa, cũng gọi là trưởng lão. Đó là cách tổ chức hội thánh ngày xưa. Thì cái trưởng lão ở đây thì chúng ta nên nhớ không phải là người già cả, nhưng mà là những người đứng ra để mà coi sóc hội thánh. Phaolô đã truyền giảng, lập hội thánh và ông đã đặt các trưởng lão, tức là những người có đời sống đạo đức gương mẫu, được chọn làm lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa. Và chấp sự ở tại đây, như chúng ta biết, hội thánh của Chúa có những cái công tác về xã hội, và chúng ta được nghe chia sẻ rồi trong công vụ đoạn thứ 6 đó, chấp vì cớ những cái công tác liên quan đến việc mà xã hội, đến việc mà tập thể, trong cái việc coi chăm sóc, thì hội thánh cần những chấp sự lo những cái công tác xã hội đó. Thì họ bầu ra 7 người có danh tiếng tốt, chúng ta đã được chia sẻ, chúng ta đã biết được cái phẩm chất của những người chấp sự đó. Chấp sự là giống như là ban trị sự ngày hôm nay, quý anh chị em đã tham gia trong ban trị sự hội thánh, chúng ta biết đó là những chấp sự để điều hành cái công việc hội thánh của Chúa. Như vậy thì dầu ngày hôm nay thời gian rất là dài, từ lúc hội thánh thành lập đến ngày hôm nay thì đã trên 2000 năm rồi. Và chúng ta cảm ơn Chúa là dầu thời gian nó dài như vậy, nhưng mà cái nguyên tắc thành lập hội thánh nó không thay đổi. Và chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh tên là Việt Nam tại Úc chúng ta cũng theo nguyên tắc đó. Hội thánh của Chúa cũng có 3 thành phần con cái Chúa với nhau, tôi với bà chép với bà chen đều là thánh đồ trước mặt Chúa. Thành phần thứ hai là thành phần hầu việc Chúa, những trưởng lão, những người Chúa kêu gọi để đảm nhận một cái công tác nào đó ở trong hội thánh, mục sư, những người đang tham gia về những ban ngành, lãnh đạo các nhóm nhỏ đều là những trưởng lão, những người đang dạy thiếu nhi cũng đều là chức vụ là trưởng lão ở trong hội thánh, và thành phần cuối cùng là thành phần ở trong tham gia trong ban chấp hành hay là ban chấp sự của hội thánh để mà điều hành ở công việc Chúa. Đó là cái điểm mà chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta theo đúng theo lời của Chúa dạy. Và đối với mục sư, chức vụ của mục sư cũng giống như là trưởng lão mà thôi, chứ không có phải là mục sư là người mà có coi như là thẩm quyền muốn ăn trên ngồi trước và có một cái địa vị cực kỳ là cao trong hội thánh. Đối với hội thánh của Chúa thì tất cả đều là thánh đồ, không phải là mục sư là cái người phải là ăn trên ngồi trước trong chức vụ mà của ngoài đời, không quan quyền của ngoài đời thì nó là như vậy. Nhưng mà đối với mục sư là những người chăm sóc hội thánh có đời sống đạo đức để mà lo cho hội thánh. Quý ông bà chị em đang dạy, mấy cô đang dạy thiếu nhi, hay là các anh em đang coi về tổ học kinh thánh, tức là những người đều là trưởng lão, những người có một cái đời sống thuộc linh, có hiểu biết về lời của Chúa, đứng ra để đảm nhận công tác nào đó đều được gọi là trưởng lão. Và những người công tác của người trưởng lão thì lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay cho biết đó, giống như là các mục sư giống như là những người chăn. Trong lời của Chúa thì cho chúng ta thấy câu kế tiếp đó: hãy chăn bày Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Câu thứ hai thì cho chúng ta biết về điều đó. Thưa quý bà anh chị em, các người lãnh đạo trong hội thánh, các mục sư, các trưởng lão đó, làm việc là lời của Chúa dạy, tức là chăn bày, tức là nhiệm vụ chăn bày, tức là phải coi sóc hội thánh của Chúa với giống như là một người chăn chiên, cho chiên ăn, rồi dẫn chiên vào những nơi đồng cỏ, mé nước bình tĩnh, và làm cái việc đó chẳng phải vì bởi ép tình. Ép tình ở tại đây tức là không phải bị ép buộc, nhưng mà vui lòng mà làm. Rồi gì nữa? Bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Làm không làm vì cớ vui lòng, không phải ép buộc, làm vì hết lòng, không phải vì cớ tiền bạc lợi lộc. Ai mà vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh vì cớ tiền bạc, vì cớ lợi lộc, chắc chắn rằng không thể nào mà thành công. Vì cớ cái danh vọng địa vị của trần gian này để mà hầu việc Chúa đó, chắc chắn rằng sẽ thất bại mà thôi. Rồi chẳng những vậy, người đó phải là cái người làm việc hết lòng, tức là có gương tốt ở trong cái đời sống, làm không phải vì cái lợi dơ bẩn, nhưng mà vì cớ muốn danh của Chúa được vinh hiển. Đó là bổn phận của mục sư đối với hội thánh của Chúa. Và khi vào trong chức vụ, không phải vì cớ cầm quyền, cai trị, nhưng mà để công việc Chúa được tốt đẹp, để danh Chúa được tôn cao và để hội thánh của Chúa được phát triển, để danh Chúa được tôn cao, thì những người hầu việc Chúa phải là như vậy. Cho nên xin quý bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho mục sư của mình, nhớ cầu nguyện cho những người trưởng lão, những người đang nhận lãnh công tác phục vụ Chúa đó, để những người đó có ơn của Chúa để dẫn dắt hội thánh và làm công tác để mà giúp đỡ cho hội thánh được tốt đẹp. Đó là cái nhiệm vụ của mục sư. Và đối với tín hữu thì chăn bày, tức là chăm sóc đời sống con cái của Chúa để được lớn lên, để những con chiên đó được mập mạnh, được phát triển, chứ không phải là cai trị Chúng ta nhớ cái điều đó. Xin quý bà chị em chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo, các mục sư của mình. Ở trong Phi Rơ nhất đoạn 5 câu thứ 4 đó cho biết rằng khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên là ai? Đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên lớn. Chúa Giê-xu là đấng đã thành lập hội thánh của Chúa, và Chúa là đấng làm đầu các kẻ chăn chiên. Chúng tôi, những mục sư, là được Chúa giao bài chiên nhỏ, nhưng mà Chúa là tổng chỉ huy, giống như vậy đó. Làm đầu các kẻ chăn chiên là như vậy. Khi mà Chúa đến thì sao? Chúa sẽ ban cái mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Người ta cố gắng để tổ chức những cái buổi tranh tài thể thao để giật lấy những cái huy chương, nhưng mà thật sự nó chỉ có giá trị trong cái thời gian nào đó thôi. Còn ngày xưa thì chỉ là những cái mão bằng lá, nhưng mà cái vinh dự khi mà đạt được cái đó thì người ta vinh dự lắm. Nhưng mà đối với Chúa thì mão triều thiên mà Chúa ban cho những người hầu việc Chúa là phần thưởng của Chúa ở trên trời, chẳng phải ở trần gian này. Vì thế cho nên những người hầu việc Chúa đó, chúng ta có một đấng lãnh đạo đang nhìn vào mỗi đời sống của chúng ta. Và xin Chúa ban cho những lãnh đạo đó làm công việc Chúa vui lòng, hết lòng và làm gương tốt để danh Chúa được cả sáng và công việc Chúa giao phó được tốt đẹp. Cho nên chúng ta thấy cái nhiệm vụ của giữa cái nguyên tắc mà quan hệ giữa mục sư và tín hữu phải là như vậy. Tôi được biết thì tôi muốn hỏi quý bà chị em cái câu này. Thật sự thì câu này cũng hơi là khó. Quý bà chị em thích làm mục sư không? Nếu ai hỏi tôi thích làm mục sư hay làm tín đồ thì thật ra thì câu này cũng rất là khó trả lời. Nhưng mà hỏi thẳng tôi đó, nói chuyện riêng tâm tình đó, tôi xin trả lời, tôi thích làm tín đồ hơn. Lý do thì thưa quý bạn cho biết, làm mục sư thì nó bị áp lực đủ thứ hết trơn á. Mình phải làm gương, mình phải là chăm sóc bầy chiên. Mà hồi xưa cái tánh mình thì nóng lắm, mà nói đụng một cái là mình có thể mình cự liền. Nhưng mà làm mục sư thì không được điều đó. nghĩa là không, nghĩa là phải nín chịu mọi sự, phải nhường nhịn mới là mục sư chứ, làm gương mẫu mà. Cho nên làm mục sư khó lắm với bạn chị em. Cho nên tôi muốn thích làm tín đồ hơn. Mà tín đồ đó là tự do quá thì nó cũng nguy hiểm. Cho nên Chúa đặt để cho mình vào trong chức vụ rồi đó, thì đó là cái điều mình phải thực hiện cái điều đó. Mà Chúa làm như vậy đó để cho cái tánh tình của mình, cho cái con người của mình đó, trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên là mục sư cũng có cái đó. Chúa đặt để mình vào trong chức vụ để chi? Để đời sống của mình làm gương tốt cho cả bầy, để đời sống của mình theo lời Chúa dạy đó, trở nên một người gương mẫu, một người có tấm lòng quan tâm công việc Chúa, lo công việc Chúa nó chu toàn, nó tốt đẹp. Cho nên là mục sư thì cũng rất là tốt, nó giữ cho mình một cái con đường nó không có phải ngã nghiêng, nó đi rất là tốt đẹp, đứng vững trong đời sống đạo đức, đời sống theo lời Chúa dạy. Còn làm tín đồ thì nhiều lúc dễ dãi quá, nhiều lúc mà mình phải mục sư đâu, cho nên mình cứ việc có thể phạm những tội nhỏ nhỏ, có thể làm những công việc mà theo cái tánh mình đã có trước kia, rồi nhiều lúc cũng sa ngã. Cảm ơn Chúa cho đặt để vào trong chức vụ mình làm mục sư, nhưng mà Nếu mà chọn làm mục sư và tín đồ thì sao? Tín đồ thì thích hơn, phải không? Được tự do, nó dễ dàng khỏi bị chỉ trích gì hết. Và thưa quý bà anh chị em, dầu như thế nào đi nữa thì lời Chúa dạy, khi đặt mình vào trong chức vụ, chúng ta làm công việc Chúa hết lòng, vui lòng và làm gương tốt. Đó là cái bổn phận của những người đang hầu việc Chúa. Cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người đang hầu việc Chúa, đang lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa, các trưởng lão. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là tín hữu với mục sư. Mục sư với tín hữu mình biết rồi. Bây giờ tín hữu đối với mục sư. Câu thứ năm thì cũng cho biết, cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Đây là cái bổn phận của tín đồ với mục sư. Những người trẻ tuổi ngày hôm nay rất là giỏi. Thành phần con cháu của chúng ta ngày hôm nay thì nó có ăn học, tiếng Anh nó giỏi. Nhưng mà nhiều lúc thành phần trẻ tuổi giỏi như vậy đó thì đâm ra khinh thường những người lớn tuổi, đâm ra khinh thường những bậc trưởng lão, như những người đang lãnh đạo ở trong hội thánh không có bằng mình, tiếng Anh không bằng, rồi cái kinh nghiệm về trong đời sống hay là chức vụ ở ngoài đời thì cũng không bằng, không có bằng cấp bằng các em, vân vân. Và những người trẻ tuổi mà có cái tinh thần đó, không chịu phục đó, không chịu vân phục các trưởng lão đó, thì chắc chắn rằng hội thánh của Chúa sẽ lộn xộn, sẽ không phát triển. Vì cái nhóm trẻ tuổi thì không bao giờ có những cái kinh nghiệm, có những cái tấm lòng mà hầu việc Chúa, đặt Chúa lên trên, làm theo cái sự khôn ngoan riêng của mình. Và cuối cùng thì đương nhiên là công việc Chúa nó sẽ gặp những trở ngại. Vì thế cho nên tín hữu đối với mục sư, lời Chúa dạy rằng hãy phục theo các trưởng lão, tức là những người lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa, phải phục theo những người đó. Những người trẻ tuổi thường chống đối, không phục vì cớ tuổi trẻ tài cao. Và lời Chúa dạy tín hữu với mục sư ở tại đây có nghĩa là giữ đúng vai trò của mình và xử sự trong đúng cái vai trò đó. Thưa quý bà anh chị em, trong câu thứ năm bắt đầu chữ cũng ở đây có nghĩa là hổ tương, có qua có lại. Những người trẻ tuổi ở trong hội thánh phải vâng phục, giữ đúng vai trò của mình. Và Kinh Thánh cho biết rằng đối đãi với nhau trang sức bằng khiêm nhường. Đó là cái điều mà Chúa dạy cho những mối quan hệ giữa con cái Chúa với mục sư, những người đang lãnh đạo như vậy. Nếu trong một chiếc xe, chứ đặt để có những cái máy móc ở trong xe, những cái máy móc đó đặt đúng vào trong vị trí của nó và nó làm tròn vị trí của nó thì chiếc xe nó chuyển động, nó chạy rất là hài hòa. Nhưng mà những cái vị trí, những máy móc ở trong chiếc xe đó mà nó nổi loạn, nghĩa là nó không đúng cái vị trí của nó muốn làm cái chuyện khác thì sao, chắc chắn rằng nó sẽ bị trục trặc, phải không? Thì guồng máy ở trong hội thánh cũng vậy. Một cái vị trí mà Chúa đặt để mỗi người chúng ta trong công tác phục vụ Chúa, trong sự hầu việc Chúa, những tín hữu ở trong cái công việc ở trong hội thánh là sao? Chúng ta hãy vâng phục cái người đang lãnh đạo mình. Đó là vị trí Chúa đặt để, và mình phải có bổn phận là mình phải vâng phục. Và những người đang lãnh đạo ở trong hội thánh, và những người lãnh đạo làm công việc không phải vì cớ mình có quyền mình ra lệnh, nhưng mà sao? Mình làm việc vì cớ hết lòng, mình làm việc vì cớ vui lòng. Cho nên tôi tin chắc rằng khi mà tất cả đều có cái sự hỗ tương, có qua có lại và đặt trong lời của Chúa như vậy đó, thì hội thánh của Chúa được tốt đẹp. Cho nên mối quan hệ giữa tín hữu với mục sư làm phải vâng phục. Chứ đặt để mình cái chức vụ trẻ tuổi đang lãnh đạo, như mấy em thanh thiếu nhi đang lãnh đạo, hướng dẫn những bậc những người trẻ tuổi hơn mình, giờ mình có bằng cấp, có học thức cao vân vân, nhưng mà mình ở trong thẩm quyền mà Chúa đặt để làm tốt công tác Chúa giao, thì sao? Hội thánh của Chúa được tốt đẹp. Tôi nói ra điều này để quý bà chị em cũng cầu nguyện cho một hội thánh trong tổng hội chúng ta hiện tại ở tại vùng Melbourne đó, thì thật sự có một cái sự lộn xộn với nhau. Lý do là thành phần trẻ, thành phần lớn tuổi, hai bên không có hợp với nhau. Thành phần trẻ tuổi thì chê mấy ông già chậm chạp, chê mấy ông già không có bằng cấp, chê mấy ông già là không bằng mấy em. Mấy em là kỹ sư, là bác sĩ có bằng cấp, nhiều em cũng là tiến sĩ nữa. Còn mấy ông bà lớn tuổi thì sao? Nó không thể nào bằng được. Và có sự xung đột với nhau. Rồi thì mấy ông già thì sao? Muốn lãnh đạo để mà giao cho mấy em, nó không được, mấy em đâu có kinh nghiệm, và tàu là sử dụng tiếng Anh, hoặc mấy ông bà lớn tuổi đâu có xài tiếng Anh đâu. Thành ra hội thánh có cái sự đụng chạm với nhau. Và cuối cùng thì quý bà cho em biết, cái sự đụng chạm đó đầu tiên nó nhỏ nhỏ thôi, lần lần nó lớn lên, và bây giờ thì mấy em nó cũng tách riêng, hội thánh của Chúa tách riêng ra để thành lập ra một cái hội thánh tiếng Anh. Mấy em nó tự do sinh hoạt, không còn cần đến những người lớn tuổi nữa. Và những hội thánh gồm có thành phần lớn nhỏ với nhau chứ, nhưng bây giờ thì sao? Tách riêng. Bây giờ thì nó đang gọi là tranh chấp với nhau, hội thánh đang tranh chấp với nhau tại điều đó. Cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho cái điều này đối với một hội thánh ở trong tổng hội của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa ở tại đây. Thì mấy năm trước thì cũng có cái điều đó xảy ra giữa hội thánh, giữa mấy em trẻ tuổi cũng như là những người lớn tuổi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày hôm nay thì cái tinh thần đó nó cũng được hài hòa với nhau, cũng bởi những ông bà anh chị em, những bậc phụ huynh cũng có cái lòng quan tâm đến công việc Chúa, cũng hướng dẫn con em của mình, cũng như các em cũng ý thức được ở trong sự hiệp một của hội thánh và hội thánh Chúa ngày hôm nay được hài hòa. Chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa cho hội thánh chúng ta không có bị như tình trạng mà một hội thánh mà tôi vừa kể. Chúng ta cũng xin Chúa cho hội thánh Chúa tại đây chúng ta theo tinh thần của lời của Chúa, tức là phục theo các trưởng lão. Đối với những người trẻ tuổi, chúng ta ở trong cái vị trí nào đó ở trong hội thánh, chúng ta cũng phải vâng phục cái theo lời Chúa dạy để hội thánh của Chúa được tốt đẹp. Và điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho quý bạn chị em buổi sáng hôm nay, đó là tín hữu với nhau. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải đối đãi với nhau. Giữa mục sư với tín hữu là mục sư là người phải hết lòng làm công việc Chúa, không phải là vì cớ lợi lộc, nhưng mà làm công việc Chúa vui lòng mà làm, và làm gương tốt. Và giữa tín hữu với mục sư là sao? Chúng ta hỗ tương, có qua có lại, cho đặt để mình vị trí nào thì mình làm công việc đó được tốt đẹp. Thì Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa, như ban ơn cho những người đang làm cái công tác phục vụ Chúa. Và Bây giờ tín hữu với nhau, đây là cái điểm quan trọng. Quý ông bà anh chị em đối với nhau thì phải như thế nào? Chúng ta xem qua câu thứ năm trở lại. Hết thảy là tất cả những mục sư, những người chấp sự, những con cái của Chúa, tôi như quý ông bà anh chị em, hết thảy đặt cái nguyên tắc này trong hội thánh của Chúa. Đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Nếu trong hội thánh chúng ta tất cả đối đãi với nhau bằng sự khiêm nhường, trang sức ở đây tức là giống như là mặc quần áo vậy đó, mà chúng ta trang sức bằng cái, không phải là quần áo quần nữa, nhưng mà bằng cái tấm lòng khiêm nhường, bằng một cái đời sống khiêm nhường. Khiêm nhường là gì? Đặt ra để chúng ta có thể nhắc nhở về khiêm nhường. Muốn biết khiêm nhường đó thì chúng ta có thể xem Philip đoạn thứ hai. Đây là cái nguyên tắc mà lời Chúa dạy về khiêm nhường. Câu thứ ba nó rất là rõ: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Khiêm nhường là coi người khác như tôn trọng hơn mình, đó là khiêm nhường. Lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Chúng ta cảm ơn Chúa là nếu chúng ta làm công việc Chúa bằng cách hạ mình, coi những người khác đều tôn trọng, những ý kiến đóng góp ở trong việc thảo luận đó, thì chúng ta không có chê bai nhưng mà tôn trọng cái ý kiến đóng góp. Cái buổi thảo luận đó đặt trong cái tinh thần khiêm nhường thì sao? Thì tôi tin chắc rằng cái buổi thảo luận nó được tốt đẹp, phải không? Và trong mọi công việc trong hội thánh cũng vậy. Nếu chúng ta coi người khác tôn trọng hơn mình, chúng ta tôn trọng và cái những cái ý kiến hay công việc của những người đang làm đó thì sao? Thì chắc chắn rằng nó không có những cái sự xung đột xảy ra, không có sự chống đối với nhau xảy ra. Và khiêm nhường là gì? Ở trong câu thứ tư nói, trong Philip đoạn 2 câu thứ tư đó, mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa, đó là khiêm nhường. Không phải là vì cớ mình quyền lợi của mình, nhưng mà mình phải nghĩ đến cái quyền lợi của người khác nữa, đó là khiêm nhường. Cho nên cái khiêm nhường trong sách Philip định nghĩa đó, tức là mình phải có giống như là Chúa Giêsu. Chúa đã quên mình, Chúa đã hạ mình, Chúa đã hòa mình. Chúa là đấng có một địa vị cao sang, là Chúa tể trời đất, nhưng mà Chúa đã hạ xuống, mang lấy hình hài con người. Chúa đã chịu chết thập tự giá để cứu mỗi người chúng ta. Đó là cái đấng mà dạy chúng ta về cái sự khiêm nhường. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, học theo gương của Chúa là học như vậy. Cho nên chúng đặt để mỗi người vào trong chức vụ, đặt để mỗi người vào trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần khiêm nhường đó để chúng ta đối đãi với nhau. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đối đãi với nhau nghĩa là xử sự với nhau ở trong hội thánh. Trang sức tức là mặc vô, xử sự với nhau chỉ có một chữ thôi, đó là khiêm nhường. Và trong tiếng Việt, cái chữ khiêm nhường với chữ kiêu ngạo đó, thì nếu chúng ta viết tắt thì nó giống nhau, cũng chữ K với chữ N thôi không? Khiêm nhường phải không? Chữ kiêu ngạo thì cũng chữ K và chữ N, phải không? Hai chữ khiêm nhường và kiêu ngạo nó giống nhau lắm. Nếu mà không khiêm nhường thì kiêu ngạo chứ gì nữa, phải không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái điều đó, để cho chúng ta có đồng tâm tình như Đấng Christ. Và khi chúng ta đã biết điều này rồi đó, xin Chúa cho chúng ta không phải là chỉ lý thuyết suông, nhưng mà bằng hành động của chúng ta nữa, chúng ta sẵn sàng khiêm nhường để cho công việc Chúa được tốt đẹp. Chúng ta đối xử với nhau mới là quan trọng. Xin Chúa cho chúng ta tập được cái điều khiêm nhường đó. Khi có chuyện xảy ra, xin Chúa cho chúng ta biết rằng mình phải đối đãi với nhau bằng sự khiêm nhường và áp dụng cái sự khiêm nhường đó trong cái hoàn cảnh nó xảy ra, có những cái sự xung đột, và xử sự với nhau trang sức bằng khiêm nhường. Cho nên ước mong quý tín hữu đối với nhau, chúng ta thực hiện điều này, xin nhờ cậy ơn của Chúa để thực hiện điều này. Tại sao chúng ta khiêm nhường? Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo là cái điểm mà lời của Chúa luôn luôn nhắc cho cá nhân của tôi, cũng như nhắc cho những người đang hầu việc Chúa ngày hôm nay, những người đang lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Chiều nay các em chơi thể thao, chia làm hai đội hay là hai team gì đó để mà ganh đua với nhau, thì ai cũng thích đội mình thắng hết, phải không? Khi chơi một môn thể thao trong một cái team nào đó thì cái team của mình cũng mong muốn được thắng hết. Chúng ta thuộc về phe của Chúa hay là phe của những người không tin kính Chúa, tức là phe của ma quỷ? Chắc chắn là chúng ta thuộc về phe của Chúa rồi, phải không? Và phe của Chúa mà phải coi như là sống, phải làm việc, phải có một cái yếu tố để mà đặt để trong cái phe đó, cái là một cái tiêu chuẩn hay là cái nguyên tắc để cái phe đó thực hiện trong cái công việc của cái phe của mình, hay là cái cách mà cái phe đó dùng làm cái nguyên tắc để mà có thể đối đãi xử sự đối với phe khác. Thì Chúa dạy rằng phe này phải là phe khiêm nhường, rõ ràng lắm. Tức là việc Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường, và đó là điều mà Chúa đặt để ở trong con dân của Chúa, những thánh đồ, những người đang hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái điều này, để rồi con cái của Chúa trong hội thánh chúng ta đối đãi với nhau đặt trong cái nguyên tắc này. Tôi tin chắc rằng khi hội thánh của Chúa, khi tất cả hầu việc Chúa đối đãi với nhau qua cái nguyên tắc này, thì hội thánh của Chúa được phước hạnh, yêu thương, hiệp một với nhau. Và đó là cái ơn của Chúa cho hội thánh của Chúa. Xin Chúa ngày dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ tiến tới cái hội đồng thảo luận công việc nhà của Chúa. Ở trong tinh thần đó, tôi muốn chia sẻ cho quý bà chị em mối quan hệ hay là nguyên tắc quan hệ ở trong hội thánh. Xin Chúa ngày ban ơn cho những người đang lãnh đạo, những mục sư, chúng ta làm công việc Chúa vì cớ danh vinh hiển của Chúa, không phải vì cớ lợi, hết lòng. Xin Chúa ban ơn cho những tín hữu đối với các mục sư, chúng ta vâng phục, chúng ta ở trong cái vị trí nào cho đặc để đó, chúng ta làm công việc ở trong vị trí đó, chứ không có lên mình kiêu ngạo, cho rằng mình hay hơn, mình giỏi hơn. Và xin Chúa cũng ban ơn cho các con cái Chúa với nhau, chúng ta trang sức với nhau bằng sự khiêm nhường, đối đãi xử sự với nhau trong cái nguyên tắc Chúa đặt để Chúa dạy dỗ, để rồi hội thánh của Chúa được phước hạnh. Xin ta cầu nguyện Chúa ban ơn cho hội thánh Chúa trong những ngày sắp tới ở trong nguyên tắc này, và tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa sẽ được phước hạnh, sẽ được phát triển, và danh tiếng của hội thánh của Chúa sẽ được nhiều người biết đến qua mỗi đời sống của chúng ta, qua cái lối xử sự và cái mối quan hệ với nhau ở trong hội thánh. Chúng ta nhắn lòng Chúa ý cùng mình. Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để chúng con áp dụng, được nhắc nhở và tâm niệm luôn luôn ở trong mối quan hệ với nhau ở trong hội thánh của Chúa. Chúng con xử sự, chúng con bày tỏ, chúng con hành động trong mọi công việc. Chúng con vâng theo lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Và xin Chúa cho chúng con có ơn của Chúa để áp dụng điều này. Và Chúa cũng ban ơn trên những người đang lãnh đạo hội thánh, những người đang hầu việc Chúa trong hội thánh. Chúng con được nghe những lời này để rồi chúng con cùng hiệp tác với nhau, chúng con đối đãi khiêm nhường, chúng con phục vụ Chúa hết lòng. Và chúng con tin chắc rằng danh của Chúa được cả sáng qua mỗi đời sống như chúng con. Chúng con xin Chúa Ngài tể trị những công tác hội thánh của Chúa trong những ngày sắp tới. Và chúng con xin Chúa ban ơn cho những anh chị em chúng con, những ông bà anh chị em chúng con yêu mến Chúa, chúng con làm và danh của Chúa được cả sáng qua mỗi công tác phục vụ nhà của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hướng lòng và Chúa ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.